Sao ạ? Chúng con theo nhận xét của thầy về việc tu học về việc phát triển ở cái thiền viện Trú Lâm Yên Tử này. Mặc dù có thử nghiệm trong một thời gian thực hành trong 6 tháng qua, thầy có nghĩ rằng trong tương lai có cái hướng được phát triển tốt hay không? Và hiện nay nó có cái gì mà theo nhận xét của thầy thì có cái điều gì nó không thuận hay điều gì được thuận, xin thầy cho Phật tử chúng con được biết.
Thì theo đây thì qua cái thời gian mà sinh hoạt đây thì thấy tăng chúng và thấy cũng nhiều người cũng đang hướng về, cũng phấn khởi, cũng cái tu học cũng có ý nghĩa, cũng tốt mà. Có nhiều người mà họ cũng nghe cái thiền viện mình ở đây đó, họ cũng đến, họ cũng xin để mà đến tu đó, nhưng mà giờ mình chưa có ổn định nên mình chưa có dám nhận đó. Chứ cũng có nhiều người đến xin cả bên tăng cũng như bên ni nữa, bên đây mà bên đây còn thiếu ni đó, tức là thiếu cái thiền viện ni đó. Cho nên là thấy là theo cái đà đó thì cái đà từ từ thì chắc cái đà phát triển này sẽ phát triển tốt, chứ không có đến nỗi. Tại vì đây nó có được cái ưu là thứ nhất là mình cũng nhờ cái ân đức của Hòa Thượng, thứ hai nữa là cái đường lối Hòa Thượng đã chỉ dạy, đã hướng dẫn là lại đúng đắn là cái đường lối của thiền Trúc Lâm Yên Tử, mà đó là một cái thiền phái mà nó mang tính cách là bản sắc văn hóa của dân tộc. Cho nên rồi nhiều người là cũng có cái lòng quy mộ, chứ khi hướng về Yên Tử thì người ta cũng hướng về cái nhà thiền Trúc Lâm, vì đó là cái vua Trần Nhân Tông là ngài là sơ tổ mà. Thì vậy là cũng là một cái ưu điểm đó, và mọi người thấy là nhiều người cũng đang có cái tâm là hướng về đó. Nhưng mà tuy nhiên thiền viện mình ra đây thì cũng là một cái mới đối với ngoài Bắc, nên là nó cũng có những cái trường hợp mà cũng có nhiều vị cũng chưa có được là hiểu đó. Nhất là ở ngoài này thì các vị ngoài này thì số thí dụ như Phật tử đồ thì do cái tập tục mà của dân gian nữa ảnh hưởng, cho nên là cũng có những cái gọi là mê tín nào đó, mê tín dị đoan nào cũng nó đã ăn sâu. Cho nên giờ mình về thì nó có những cái mà sống theo cái thiền viện thì nó hơi giống như là nó mới với mọi người đó, cho nên là cũng có số cũng chưa có thông cảm đó. Nhưng mà mình sống thì với cái tinh thần của thiền viện thì mình cũng sống kiểu dung hòa hợp, chứ không có gọi là chống đối hay chỉ trích, nhưng mà mình chỉ hướng dẫn thôi, hướng dẫn những vị nào mà đến tìm hiểu thì mình hướng dẫn để cho người hiểu được đúng pháp. Thì dần dần thì thấy cũng có số những vị cũng có cái nghĩa là cái cảm nhận, có nhiều vị cũng có nói là tụi con lâu nay cũng do cũng thiếu sự hướng dẫn cho nên là cũng không có hiểu rõ. Thì như vậy thì thấy là cũng có thuận lợi mà cũng có một hai cái nó trở ngại vậy đó, nhưng mà cũng không đến nỗi. Theo cái đà mình nhìn thấy thì sẽ cũng phát triển chứ không có đến nỗi gì.
Kính mời thầy, chúng con rất là vui mừng. Chỉ trong vòng 6 tháng qua khi mà về đây dự lễ khánh thành và hôm nay trở lại, thì chúng con thấy có một cái khởi sắc ở bên ngoài về cảnh quan, về cả những cái của cái sắp xếp của thiền viện rất là hành nề nếp. Tức là con cũng rất là vui, từ bãi đậu xe rồi cây cảnh, mặc dù trong thời gian 6 tháng của thời gian không có là bao nhiêu, nhưng mà lạ rất là nhiều, vì nó hình thành từ từ hiện lên những cái nét đẹp của một cái ngôi thiền viện. Và chúng con cũng thấy chư Tăng khỏe mạnh, vui vẻ, chúng con cũng rất là mừng. Nhân dịp này, con xin thầy có cái điều gì để nhắn gửi với Phật tử, để nói nhiều Phật tử, nhất là những huynh đệ trong đạo tràng Thái Tuệ chúng con. Dù sao đi thầy cũng làm giáo thọ để dạy trực tiếp cho tụi con được 6 thời, thì một cái dấu ấn nó rất là sâu. Tính ngày nay cũng ai cũng nhắc nhở, nhưng vì điều kiện đường xa rồi gì thế này thế kia, đa số huynh đệ cũng không có đủ duyên mà về đây, chứ ham muốn lắm. Thì con xin thầy quan hỷ có vài lời nhắc nhở những cái huynh đệ chúng con. Dạ, xin cảm ơn thầy.
Thì với các Phật tử thì trong các đạo tràng mà được cái duyên tu theo cái đường lối mà của Hòa Thượng đã hướng dẫn, thì vậy tức là cũng là có cái duyên lành với Hòa Thượng cũng rất lớn đó. Tức là cũng duyên, coi như duyên thầy trò nhiều đời chứ không ít, và giờ đã gặp được cái con đường mà nó sáng sủa như vậy thì cũng là cái duyên rất là quý báu. Thì lâu nay thì quý Phật tử cũng được các thầy rồi các sư cô rồi để mà giảng rồi hướng dẫn nữa thêm nữa, thì với cái sự hiểu thì nó cũng chắc là cũng là có cái hiểu nó cũng chín chắn nhiều, và có những cái nhận về cái lý thiền thì cũng có nhiều vị cũng nhận cũng khá không? Thì cũng mong sao là các Phật tử là cố gắng là học hỏi nó chín chắn, mà nhận hiểu nó đúng đắn, và cái niềm tin nó vững vàng, nó không có đa chuyển. Tất nhiên là tin cái con đường mà mình đã đi theo đó nó là chắc chắn, nó không có bị những cái lý này hay lý khác đó nó làm cho mình lay chuyển, mình thối tâm. Thì chính cái niềm tin vững thì mình mới đi nó thẳng, chứ còn thí dụ như mình mà nửa tin nửa ngờ á, thì tức là mình đâu có đi hết lòng, mà đi không đi hết lòng thì tu học nó đâu có kết quả được. Cho nên thứ nhất là phải nắm vững cái đường lối, rồi cái niềm tin mình vững chắc để mình thẳng đó mình đi, thì bảo đảm là nó có kết quả tốt. Và điều quan trọng là hiểu và làm. Tức là có hiểu và có thực hành để mà nếm cái mùi vị gọi là coi như cái thiền vị đó chân thực nơi mình. Thì có nếm được cái thiền vị ít nhiều đó thì tất nhiên là mình có cái lợi lạc nó thật sự nơi mình, nó cũng ít nhiều có lợi lạc. Và như vậy thì chính những cái điều đó đó là mình làm tăng trưởng cái coi như là cái phước lành của mình, mà cũng như là gieo cái duyên mà Phật pháp cũng đến cho nhiều người đó. Tất nhiên người ta thấy rằng các vị Phật tử rồi tu thiền theo có Hòa Thượng hướng dẫn đó, thì nó lại có cái hiểu nó chín chắn, mà lại có cái đạo hạnh nó lại đáng kính nữa, nó khác với bình thường. Thì như là ta có niềm tin thêm, như vậy thì mình càng làm sáng tỏ cái đường lối và thường hướng dẫn, cũng như sáng tỏ cái chánh pháp thêm, thì như là cái công đức lành của mình nó càng lớn thêm. Chứ còn thí dụ như mình chỉ hiểu không rồi mình mà thiếu cái thực hành là nhiều khi mình say mê theo cái lo nói cái lý không đó, thì cái đó là lâu lâu thì nó lại dễ đi xa đi lạc đó. Bởi vì mình hiểu mà mình không có thực hành thì đâu có nếm được những cái sâu trong đó. Rồi thì có những lúc mà coi như là hứng ra đó thì nói nó đi hơi xa. Thì vậy thì cũng dễ làm mất niềm tin cho nhiều người. Mà nhất là khi mình hứng đó, mình nói mà nó quá thì nó nhiều khi nó cũng tổn phước cho mình không hay nữa. Vì vậy cho nên cái thiền thì nó, các thiền sư cũng thường hay nhắc nhở cái điều đó. Vì vậy cho nên cũng mong rằng quý Phật tử cũng vậy, cố gắng học hiểu đúng đắn, có thực hành đàng hoàng, cộng hai thứ đầy đủ thì bảo đảm là trên cái đường tu học của mình đó chắc chắn có lợi lạc lớn, và xứng đáng là những người mà coi như là Phật tử, những người đệ tử của Hòa Thượng đi theo cái đường lối của Hòa Thượng đã hướng dẫn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con thành kính tri ân thầy, nó dạy cho những cái điều mà Phật tử muốn biết. Chúng con kính chúc sức khỏe với thầy, và nguyện Tam Bảo gia hộ để cho thiền viện Trúc Lâm Yên Tử đạt ngày càng phát triển tốt. Dạ, con thành thật cảm ơn thầy.